là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm, ngày 18 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Đến nay, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt gần 630 tỷ đồng.
31 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sẽ được triển khai trong năm nay.
Huyện Lục Yên phấn đấu giảm 7,1% hộ nghèo. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Phan Bá Hùng, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh về triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019. Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã đến thăm và có buổi làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng, lãnh đạo một số sở ngành có liên quan.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách và các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Trong năm 2018, tỉnh đã tạo điều kiện cho 34 đoàn với hơn 300 lượt cán bộ, công chức viên chức đi làm việc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại các nước trên thế giới nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư vào tỉnh, thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Tổ chức đón tiếp làm việc với 94 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc kiểm tra dự án xúc tiến đầu tư thương mại. Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã có quan hệ hợp tác với hơn 100 tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường hợp tác với các địa phương của Pháp, tỉnh Viêng Chăn và Senyaboli của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Vân Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Qua đó góp phần thúc đẩy du lịch dịch vụ của tỉnh phát triển. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu với đoàn công tác về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái trong thu hút đầu tư, đồng thời mong muốn lãnh đạo Bộ Ngoại giao giúp đỡ tạo điều kiện để tỉnh Yên Bái phát triển các mối quan hệ với các quốc gia, lãnh thổ trong khu vực, đặc biệt là những quốc gia có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Yên Bái, các dự án FDI khai thác các thế mạnh của địa phương, thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin cho tỉnh về năng lực của các doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư đến từ các nước trong khu vực quốc tế. Đánh giá cao sự chủ động tích cực của tỉnh Yên Bái trong hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kết nối với các quốc gia vùng lãnh thổ, đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia vùng lãnh thổ có mối quan hệ truyền thống với Việt Nam trong thời gian qua. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị tỉnh Yên Bái cần phối hợp chặt chẽ với các vụ của Bộ Ngoại giao triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm 2019, đẩy mạnh thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với một số địa phương của nước ngoài nhằm đưa các hoạt động hợp tác đi vào thực chất, tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại, đổi mới công tác xúc tiến thu hút đầu tư và quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, góp phần thu hút nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã trao tặng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 4, đoàn công tác của Liên đoàn chế tạo Singapore đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tới đoàn công tác của Liên đoàn chế tạo Singapore những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Đồng thời nhấn mạnh tỉnh Yên Bái luôn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, dự án đầu tư gắn với các thế mạnh của tỉnh về các sản phẩm nông lâm nghiệp, công nghiệp điện tử, các dự án phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao, nông lâm thủy sản, một số dự án phát triển sản phẩm du lịch gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, các dịch vụ liên quan đến đào tạo, xuất khẩu lao động, y tế. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trên cơ sở những thông tin được cung cấp và sau chuyến khảo sát thực tế tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Liên đoàn chế tạo Singapore sẽ đánh giá toàn diện về tiềm năng thế mạnh cũng như khả năng phát triển của tỉnh Yên Bái, qua đó sẽ sớm phát triển các quan hệ hợp tác, cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực đối với tỉnh Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ sự tin tưởng Liên đoàn chế tạo Singapore sẽ sớm trở thành một phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong những năm tiếp theo. Cảm ơn sự đón tiếp đồng hậu của tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Liên đoàn Chế tạo Singapore đánh giá cao những nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế sợi của tỉnh Yên Bái. Đây là điều kiện quan trọng để hai bên tiến tới các quan hệ hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Với tiềm năng thế mạnh sẵn có, tỉnh Yên Bái cần quan tâm đến sự phát triển nhanh và bền vững. Sau chuyến thăm và khảo sát tại tỉnh Yên Bái, đoàn sẽ giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái đến với doanh nghiệp Singapore, cũng như các doanh nghiệp và các nước khác đang hợp tác với Singapore đến tìm hiểu và đầu tư tại Yên Bái. Chủ tịch Liên đoàn Chế tạo Singapore cũng bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều chương trình hợp tác với tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Cũng trong chương trình làm việc tại tỉnh Yên Bái sáng nay, đoàn công tác của Liên đoàn Chế tạo Singapore đã đến tham quan công ty trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái tại khu công nghiệp Âu Lâu, công ty trách nhiệm hạn ngành gỗ Thiên An, thành phố Yên Bái, Đầm Vân Hội, huyện Trấn Yên và Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.
Sáng ngày 18 tháng 4, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Liên đoàn Chế tạo Singapore đã đến thăm và làm việc tại huyện Yên Bình, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực như kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, phát triển du lịch dịch vụ và cung ứng sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị trên địa bàn. Là huyện cửa ngõ của tỉnh, Yên Bình có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển khu công nghiệp, du lịch dịch vụ, nuôi trồng thủy sản. Với Hồ Thác Bà rộng gần 16.000 ha, gồm trên 1.300 hòn đảo lớn nhỏ và hang động tự nhiên, được công nhận danh thắng quốc gia và nhiều danh thắng di tích lịch sử được công nhận cấp tỉnh. Hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trong đó 8 doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc tỉnh quản lý. Hàng năm các doanh nghiệp đã đóng góp không nhỏ vào ngân sách địa phương và tạo việc làm cho trên 3.000 lao động. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được công nhận nhãn hiệu như bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, là những tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế của huyện cần sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của Liên đoàn Chế tạo Singapore đã tham quan Hồ Thác Bà, thăm hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim với quy mô 84 lồng cá và thăm nhà máy chế biến đá trắng Bảo Lai. Tính đến trung tuần tháng 4, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 629 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách đạt trên 406 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 142 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất khẩu đạt 70 tỷ đồng. Một số nguồn thu đạt cao như thuế quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ, phí, lệ phí. Bên cạnh các nguồn thu đạt khá vẫn còn các nguồn thu đạt thấp như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu ngoài quốc doanh, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và một số khoản thu còn chậm tiến độ. Thời gian tới, Cục Thuế Yên Bái sẽ tiếp tục rà soát các nguồn thu, đồng thời phân kỳ thu ngân sách theo từng tháng, từng quý, xác định từng nguồn thu gắn với trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến thu ngân sách, đôn đốc thu đủ kịp thời các khoản thu. Phấn đấu hết quý 2 năm 2019, thu ngân sách toàn tỉnh đạt 50% dự toán giao.
Thực hiện quyết định số 769 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt 62 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Đến nay, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn các địa phương xây dựng, thuyết minh 37 dự án, trong đó có 31 dự án đã được phê duyệt. Ngành nông nghiệp đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định phân bổ kinh phí đợt 1 cho các huyện, thị xã, thành phố để triển khai với tổng kinh phí gần 131 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn chương trình nông thôn mới là trên 100 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện và nguồn vốn hợp pháp là trên 29 tỷ đồng. Để thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các doanh nghiệp đầu tư và sản xuất nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo tổ hợp tác, hợp tác xã, khuyến khích doanh nghiệp, hộ tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, đóng gói bao bì, tem nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu chỉ dẫn địa lý và giới thiệu quảng bá sản phẩm gắn liền với văn hóa địa phương và du lịch sinh thái của tỉnh. Thời gian tới, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sản xuất về ý nghĩa, giá trị của việc sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết, thực hiện tốt các cơ chế chính sách để thu hút, mời gọi các nhà doanh nghiệp đầu mối tham gia liên kết sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tác xã sản xuất đầu vào để chứng nhận được chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn, được công nhận chất lượng và có nhãn hiệu theo tiêu chuẩn quy định.
Theo thống kê, đến nay huyện Lục Yên vẫn còn hơn 5.300 hộ nghèo. Năm 2019, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,1%. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Lục Yên tập trung thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội đối với từng xã thị trấn, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để hộ nghèo phát triển sản xuất và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cho các thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo và các cán bộ xã thị trấn làm công tác giảm nghèo, tăng cường sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người dân đối với các chương trình đầu tư của nhà nước cho hộ nghèo và các thôn, xã đặc biệt khó khăn.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiết Lộ phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco miễn phí cho người có công, gia đình chính sách, hộ khó khăn thuộc 4 huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái, gồm thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, 18 y bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tiến hành khám phẫu thuật đục thủy tinh thể mắt cho hơn 70 người bệnh. Chương trình phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco miễn phí được thực hiện tại tỉnh Yên Bái đã giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách, người có công được phẫu thuật mắt đem lại ánh sáng cho người dân.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao đã tổ chức khai mạc lớp cập nhật kiến thức về chính sách đối ngoại và lễ tân ngoại giao cho cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái. Tham gia lớp cập nhật kiến thức trên 300 học viên là lãnh đạo và chuyên viên các ban cơ quan xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đồng chí báo cáo viên tỉnh ủy đã được truyền đạt một số nội dung về tình hình thế giới và khu vực thời gian qua, những kết quả nổi bật cho công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta thời gian qua, dự báo tình hình thế giới và phương hướng nhiệm vụ đối ngoại năm 2019, công tác lễ tân đối ngoại tại địa phương, quy trình đón tiễn đoàn khách nước ngoài, qua đó giúp nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu hội nhập tại địa phương. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát việc thử nghiệm một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, loại vũ khí này là loại đặc biệt có điều khiển và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được miêu tả là vũ khí tầm ngắm. Đối lập với tên lửa đạn đạo tầm xa và được xem là mối đe dọa với Mỹ, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố việc phát triển hệ thống vũ khí là sự kiện mang ý nghĩa lớn trong việc nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội Triều Tiên. Đây là thử nghiệm vũ khí công khai đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội kết thúc mà không có thỏa thuận nào trong tháng 2. Theo chuyên gia Mỹ, loại vũ khí Triều Tiên vừa thử nghiệm có thể khác với các tên lửa tầm xa được chính quyền Bình Nhưỡng thử nghiệm trong vài năm qua. Việc làm này như một tín hiệu thông báo Triều Tiên đã nạp đạn mà không khai hỏa. Phía Mỹ hiện vẫn áp đặt trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm tìm kiếm tín hiệu thực sự thể hiện cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ ba được tổ chức.
Ngày 17 tháng 4, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai nước Cuba và Venezuela trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tìm cách gia tăng sức ép đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và những nước ủng hộ nhà lãnh đạo này. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, đạo luật Hamburton của Mỹ cho phép khởi kiện liên quan tài sản do Cuba thu giữ sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 5. Phát biểu trước báo giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố Mỹ sẽ bổ sung 5 cá nhân và thực thể mà Washington cho là có quan hệ với cơ quan tình báo và quân đội Cuba vào danh sách trừng phạt. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết Mỹ sẽ cấm toàn bộ các giao dịch của công dân Mỹ với đối tác Venezuela, đồng thời phong tỏa mọi tài sản tại Mỹ của Ngân hàng Trung ương Venezuela cũng như thống đốc ngân hàng này, với lý do đây là nguồn tài trợ chính cho chính quyền của Tổng thống Maduro. Ngay lập tức, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kịch liệt lên án hành động áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương phi pháp của Mỹ, gây tổn hại lợi ích của người dân Venezuela. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Rodriguez cho rằng quyết định của Mỹ là nhằm tấn công luật pháp quốc tế và hành động này sẽ thất bại. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Cuba cũng nhấn mạnh việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung chỉ gây tổn hại cho người dân và ảnh hưởng việc đi lại giữa hai nước.
Liên minh châu Âu-EU đang xem xét áp thuế lên lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ đô la Mỹ của Mỹ. Đây là diễn biến mới nhất trong tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và EU liên quan đến các nhà sản xuất máy bay. Ngày 17 tháng 4, EU đã công bố một danh sách sơ bộ các mặt hàng của Mỹ có thể bị đánh thuế, bao gồm máy kéo và nông sản. Thời gian gần đây, Mỹ và EU bất đồng về việc trợ giá cho các nhà sản xuất máy bay. Washington phản đối EU hỗ trợ tài chính cho hãng Airbus có trụ sở tại Pháp. Hồi tuần trước, Hoa Kỳ cho biết đang có kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 11 tỷ đô la Mỹ từ EU nhằm vào các sản phẩm phô mai, rượu vang và máy bay Airbus. EU sau đó đã có phản ứng mạnh mẽ khi phản đối việc Mỹ hỗ trợ cho hãng sản xuất máy bay Boeing. Trong một tuyên bố ngày 17 tháng 4, Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmström cho biết khối này đang xem xét việc đánh thuế hàng hóa Mỹ bởi các công ty châu phải có khả năng cạnh tranh với các điều khoản công bằng và bình đẳng. EU và Mỹ đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán về việc loại bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về việc có nên đưa lĩnh vực nông nghiệp vào đàm phán hay không.
Văn phòng Công tố Paris Pháp đã mở cuộc điều tra về vụ cháy nhà thờ Đức Bà vào tối 15 tháng 4. Nhiệm vụ này được giao phó cho cảnh sát tư pháp, đồng nghĩa với việc đây là cuộc điều tra hình sự. Công tố viên của thành phố đã tới hiện trường vụ hỏa hoạn và lấy lời khai từ các công nhân trùng tu nhà thờ. Lực lượng cứu hỏa nhận định vụ cháy có thể liên quan đến việc trùng tu, trong khi các chuyên gia của cảnh sát hình sự Pháp coi vấn đề về điện là một trong những nguyên nhân có thể gây ra hỏa hoạn. Trong một diễn biến liên quan, giới chức Pháp cảnh báo những kẻ lừa đảo đang lợi dụng vụ cháy để quyên góp tiền trái phép. Quỹ Di sản Pháp cho biết đã nhận được thông tin về các vụ lừa đảo ở Pháp cũng như nước ngoài, đồng thời nêu rõ quỹ này không kêu gọi quyên góp qua điện thoại, thư hay thư điện tử. Tất cả các hình thức kêu gọi quyên góp này là lừa đảo.
Ngày 17 tháng 4, hãng hàng không Jet Airways của Ấn Độ đã thông báo ngừng mọi hoạt động do không thể tìm được nguồn tài trợ khẩn cấp từ các nhà cho vay. Jet Airways cho biết đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng khi không có tiền tài trợ tạm thời, hãng không thể thực hiện các hoạt động bay. Jet Airways từng nắm giữ thị phần lớn thứ hai trong thị trường hàng không Ấn Độ, nhưng hiện đang đứng trước bên bờ vực đổ vỡ khi phải gánh khoản nợ lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong nhiều tuần qua, Jet Airways đã hủy hàng trăm chuyến bay làm ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách. Hãng liên tiếp không trả được nợ và lương nhân viên trong nhiều tháng qua. Ngày 17 tháng 4, hãng chỉ vận hành 5 máy bay vì không thể chi trả các hóa đơn. Trong khi đó, vào thời kỳ đỉnh cao, hãng có hơn 120 máy bay hoạt động. Theo các chuyên gia phân tích, các khoản đầu tư xấu cùng với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng hàng không giá rẻ, giá dầu tăng cao và đồng rupee yếu đã dẫn tới tình trạng bấp bênh tài chính của Jet Airways.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ đang có chiều hướng gia tăng. Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019 với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai các hoạt động để bảo vệ người tiêu dùng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Phan Bá Hùng, quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin ông cho biết cái tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái như thế nào thời gian qua?
Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc, hệ thống giao thông tương đối đa dạng, giao thương với các tỉnh lân cận như tuyến đường cao tốc nội bài Lào Cai, rồi tuyến quốc lộ 70, 32 và tuyến đường sắt Lào Cai, hệ thống giao thông đã giúp cho việc đi lại, mua bán, vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trong tỉnh khá thuận lợi. Đây cũng chính là cái tuyến đường mà các đối tượng làm ăn phi pháp lợi dụng để vận chuyển hàng hóa luồn sâu vào thị trường nội địa của tỉnh Yên Bái tiêu thụ. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái có hơn 10.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Yên Bái tuy không phải là điểm nóng về buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, nhưng cũng có những diễn biến tương đối phức tạp. Tình trạng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm thì vẫn xảy ra. Trên giao thông các đối tượng thường nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc về như trứng gà nhập lậu, rồi mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto, thịt gia cầm, nội tạng châu bò, lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, các loại hoa quả không qua kiểm dịch vân vân được vận chuyển từ nhiều phương tiện khác nhau đi trên tuyến đường cao tốc, tập kết ở các tỉnh miền xuôi, sau đó vận chuyển xuất bán cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại địa bàn cố định thì một số cơ sở sản xuất kinh doanh vì lợi nhuận đã sản xuất hoặc nhập lậu hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm như rượu thủ công không đảm bảo chất lượng, mì chính giả, nước mắm giả, mỹ phẩm giả và các sản phẩm gia súc, gia cầm do nguồn gốc xuất xứ, bánh kẹo, nước giải khát hết hạn sử dụng đưa lên vùng sâu vùng xa của tỉnh để tiêu thụ, vì nơi đây trình độ dân trí của người dân cũng còn thấp và hơn nữa khả năng tiêu thanh toán của người dân thì cũng còn hạn chế. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra thì không thường xuyên, liên tục, số lượng hóa vi phạm thì không nhiều. Hiện nay thì hoạt động buôn bán hàng hóa trên mạng xã hội như Zalo, Facebook diễn ra ngày càng nhiều và rất khó kiểm soát. Việc bán hàng hóa không đúng như quảng cáo, bán hàng kém chất lượng, thậm chí hàng giả diễn ra. Tuy nhiên, người dân khi mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng thì không có phản hồi với cơ quan nhà nước, do vậy công tác quản lý hoạt động này cũng gặp khó khăn. Hàng hóa, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường thì tác động ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe, kinh tế người tiêu dùng. Qua công tác kiểm tra xử lý thì có thấy là số vụ việc về hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm thì trong năm 2018 thì cũng có thể nói là có chiều hướng gia tăng hơn, nhưng sang năm 2019 thì hiện cái tình trạng này có giảm sút hơn so với giảm so năm trước, là huyện chủ yếu ở trên xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Đây là ba cái điểm mà có thể nói là xuất hiện cái tình trạng kinh doanh cái hàng giả này. Thế về xử lý vi phạm an toàn thực phẩm thì quý 1 của Cục Quản lý Thị trường đã xử lý 19 vụ, phạt hành chính là 20.500.000 đồng, chỉ giá hàng tiêu hủy là 44.953.000 đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, cũng như sữa, gia vị và nấm, cũng như các thực phẩm khác.
Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng trong thời gian tới thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh sẽ có những cái giải pháp gì để đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như đảm bảo các cái chất lượng cho người tiêu dùng?
Để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại trong thời gian tới thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã đưa ra các giải pháp cụ thể như sau. Một là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh, Tổng cục Quản lý Thị trường về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý lâm sản như khoáng sản trên địa bàn. Hai là đôn đốc các đội quản lý thị trường trực thuộc triển khai tốt các nhiệm vụ đã phân công trong kế hoạch số 108 ngày 4/3/2019 về kiểm tra kiểm soát thị trường, chống phòng chống dịch lợn, bệnh là bò lông móng trên địa bàn gia súc và dịch tả lợn châu Phi, tập trung triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái, cũng như kế hoạch số 176 ngày 20/4/2017, cũng như kế hoạch số 108 về đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh hàng giả, kế hoạch số 179 ngày 12/4/2019 của Quản lý Thị trường tăng cường kiểm tra cái dịp tái hành động về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ba là tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019 đối với các nhóm mặt hàng như bánh mứt, kẹo, bột và các sản phẩm từ tinh bột, thực phẩm bao gói, thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, kinh doanh website, nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vị thuốc y học cổ truyền, thời gian thực hiện xong trước ngày 1/11/2019. Bốn là tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin theo dõi sát diễn biến của thị trường, đặc biệt là hoạt động bán hàng trên mạng xã hội như Zalo, Facebook để chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm có thể xảy ra, đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường. Năm là phân công công chức tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, chốt rồi tham gia chốt chạm kiểm dịch theo cái yêu cầu của tỉnh và huyện cũng như thành phố. Sáu là tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thường xuyên trao đổi thông tin, có sự phối hợp đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo thực phẩm, an toàn thực phẩm, để tránh sự kiểm tra chồng chéo, hiệu quả không cao. Bảy là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới từng cán bộ, công chức và người dân về tác hại cũng như tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận động các hộ kinh doanh mới là ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chuẩn bị hàng hóa để tổ chức thực hiện tuyên truyền giới thiệu hàng thật hàng giả ở chợ của hai huyện thị vùng cao. Với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trên thì và sự chung tay các lực lượng chức năng cũng như toàn thể nhân dân cùng sự tích cực tố giác vi phạm pháp luật, chúng tôi tin được rằng là hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi.
Vâng, cảm ơn ông có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Vâng, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, tỉnh Yên Bái sẽ giảm đáng kể các vụ buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Tottenham đã lần đầu tiên vào bán kết UEFA Champions League sau màn rượt đuổi siêu kịch tính với Man City. Ở trận tứ kết lượt về trên sân Etihad, phút thứ tư Sterling ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên ngay sau đó, Son Heung-min liên tiếp ghi hai bàn cho Tottenham ở các phút thứ 7 và thứ 10. Chỉ một phút sau bàn thua, Bernardo Silva gỡ hòa 2 với cú dứt điểm cận thành. Phút 20, Raheem Sterling dễ dàng nâng tỷ số lên 3-2 sau đường căng ngang dọn cỗ của De Bruyne. Phút 58, Aguero ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2. Phút 13, trọng tài đã tham khảo VAR để xác định Llorente không đưa bóng vào lưới bằng tay và công nhận bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 của Tottenham. Phút 90+3, Sterling đưa bóng vào lưới và khiến Sân Etihad như nổ tung. Song sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định Aguero đã rơi vào thế việt vị trước khi chuyền bóng cho Sterling dứt điểm. Giành chiến thắng nhờ luật bàn thắng trên sân khách, Tottenham lần đầu tiên có mặt tại bán kết UEFA Champions League gặp Ajax Amsterdam. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện Pep Guardiola thừa nhận nỗi đau khi Man City bị loại đáng tiếc. Thật khó khăn để chấp nhận điều này, sẽ tốt hơn nếu Man City không để lọt lưới. Chúng tôi đã rất gần vòng bán kết, thật nghiệt ngã nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều này. Đây là trận đấu tuyệt hay với tất cả khán giả. Đề cập đến công nghệ VAR ở trận này, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định: "Tôi ủng hộ VAR, nhưng có thể Llorente đã để bóng chạm tay thật. Ở góc này thì bóng chưa chạm tay, nhưng góc quay khác thì đã chạm rồi. Tôi luôn ủng hộ sự công bằng trong bóng đá. Việt vị thì là việt vị. Tôi nghĩ trong tương lai, thậm chí cả hiện tại, VAR sẽ mang lại sự công bằng." Dễ dàng đánh bại Porto 4-1 trong trận tứ kết lượt về, Liverpool thẳng tiến vào bán kết UEFA Champions League gặp Barca. Phút 26, Mane dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận lượt về. Trọng tài đã phải tham khảo VAR trước khi quyết định rằng Mane không việt vị và công nhận bàn thắng cho Liverpool. Sau hiệp 2, Liverpool tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 65, người lập công là ngôi sao cầm Mohamed Salah. Những nỗ lực của Porto chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự nhờ công của Militao ở phút 68, trước khi thủ môn Casillas phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa trong quãng thời gian cuối trận. Firmino và Van Dijk rủ nhau lập công ở các phút 77 và 84 để giúp Liverpool giành chiến thắng 4-1 trong trận đấu lượt về. Tổng tỷ số cả hai lượt trận là 6-1. Ở bán kết, Liverpool sẽ chạm trán Barca. Tại Ligue 1, chỉ cần chiến thắng năng tê, Paris Saint-Germain sẽ chính thức đăng quang mùa giải này. Tuy nhiên, đội chủ sân công viên các hoàng tử lại phải rơi ngày lên ngôi vô địch. Trận đấu mở ra thuận lợi cho Paris Saint-Germain khi Daniel Vest mở tỷ số ngay phút thứ 19. Tuy nhiên, lợi thế mà Paris Saint-Germain tạo ra được cũng không tồn tại lâu. Chỉ 3 phút sau, Diego Carlos đã đón quả phạt góc từ bên cánh phải đánh đầu tung lưới đội khách. Một phút trước khi hiệp 1 khép lại, Paris Saint-Germain lại phải nhận thêm một gáo nước lạnh khi để Guarit địa bóng cận thành giúp năng tê đảo ngược tình thế. Bước vào hiệp 2, Diego một lần nữa ghi bàn vào lưới Paris Saint-Germain, đặt dấu chấm hết cho tham vọng giành điểm ở trận này của đội khách. Bàn thắng muộn sau đó của cầu thủ trẻ Metehan Gunlu là không đủ để giúp Paris Saint-Germain lên ngôi vô địch Ligue 1 ngay trận này.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2019, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 31 đến 33 độ.
nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.